Bây giờ thầy thấy là nhiều khi đó, những cái chuyện mình ghét đó nó vô lý, nó vô duyên một cách cực kỳ, nó không có cái gì mà hay cả, nó vô duyên cách cực kỳ. Bọn người bọn nghĩ giống như con nít vậy đó, giống như thằng bạn nhỏ của thầy hồi nhỏ, thầy kêu nó cho mượn cái việc đó, nó không cho mượn, rồi mình tức mình giận mình không cho nó ăn à. Rồi nhiều khi là nó không cho mình mượn cục gốm đó, mình chờ nó đứng lên nó đi tiểu một cái, mình đứng mình viết 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 một đống thành bợ nó rồi, đừng ngồi yên tức bợ đó. Hay là xong rồi mình chờ nó ra về là mình khắc vô trong cái bàn của nó đó, khắc mấy chữ bậy bạ mình chửi nó. Nhưng mà mình muốn nít nó là mình không nghĩ tới cái consequence, mình làm ác chơi vậy đó. Nhưng mà bây giờ khi mình lớn lên thì các bạn biết là nếu mình không là cái mặt đất rộng lớn, không tha thứ chừng nào mà tha thứ. Bây giờ mình nhiều khi là hai màu tóc rồi mà mình còn người mình ghét nữa, là cái chuyện đó là chuyện đáng buồn ghê gớm. Tại mình mà bây giờ mình còn ghét, còn giận, còn hơn. Nhiều khi mình không giận hơn một người, một này, một nọ, nhưng mình giận hơn nhiều khi chính thể, chế độ, hay là quốc tịch, hay là đất nước hay nó. Những cái đó thật sự ra là ai là sẽ cái người sẽ suffer, sẽ chịu đựng cái sự giận hơn của mình. Mình thôi. Tôi chưa thấy gì cả. Thì mình là cái tâm mình là sống yên rồi, cũng sướng rồi. Và thế là thôi, mình làm cái mặt đất từ bi để nuôi dưỡng ngoài cái mầm sống. Bây giờ mình hay chưa? Mình thấy cái người ta thì mình nên nuôi dưỡng người ta. Mình coi họ là cái mầm sống để mình nuôi dưỡng. Và đó là cái cách mà mình phát cái tâm Bồ Đề. Mình làm tâm mình nó càng ngày càng rộng. Cái đầu tiên cả là mình phải nghĩ về cái nhân quả. Nhưng mà sau rồi lập tức đó, là mình phải nghĩ làm sao đó, là mình càng ngày càng mở rộng cái cuộc sống của mình. Cánh đồng nghĩ tới chuyện tốt này. Mình làm cái gì? Mình giúp cho người ta phát triển cái chuyện tốt. Cánh đồng này, mở rộng tâm lượng này. Là giúp người làm tốt. Làm xấu thì mình cũng không cần giúp họ làm chi. Mình không giúp họ làm chuyện xấu. Và mình quản cái thứ ba là quản cái đại địa, còn cái mặt đất. Thì mình sẽ trở nên làm sao? Mình trở nên, hồi nãy có bác nói là khiêm nhường. Mình trở nên là hiền như cục đất. Nhưng mà cục đất nó vừa thôi, chứ đất đừng có mềm quá. Hiền, đất sét. Cô thấy cô là đất sét, thầy thì thầy là hiền thôi, là hiền thôi. Mình hiền, mình rộng rãi. Tâm lượng mình rộng rãi, bao dung một chút. Và mình nuôi dưỡng cái cuộc sống của họ. Mình nuôi dưỡng cái mầm sống hay là cái cuộc sống. Rồi, bây giờ mình tới anh chàng thứ tư. Cái Bồ Đề Tâm này cũng như tình thủy. Tình thủy. Khi mà thầy mà học cái chủ đại bi đó, mà học tới cái phần mà cái thụ nhãn, cái tình bình đó bạn, thầy cảm thấy rằng cái lòng từ bi của Đức Quang Bồ Tát đó, cũng như là các vị Bồ Tát, nhiều khi mình cảm thấy mình hổ thẹn kia. Tại vì họ họ dường như là không có cái vị Bồ Tát nào, không có người nào đó mà họ dễ dàng bị cái phiền não làm cho họ rớt cả. Nhưng mà nhiều khi là mình sống cuộc sống của mình là mình đùng chút là mình thấy khó chịu, mình cái lòng mình nhiều khi là nó không chịu đựng nổi những cái chuyện khó chịu xung quanh. Và mình thấy cảm động là bởi vì những vị Bồ Tát đó đó, cái chuyện mà các bạn thường nghe như chuyện Quan Âm Thị Kính đó, có nhẫn nại đến mười mấy năm, là một cái người mà nhẫn nại mười mấy năm đó. Đương nhiên là mình không nói cái chuyện politically này incorrect, là tại sao mà im mồm như vậy, mình không nói chuyện đó. Nhưng mình nói cái chuyện là cái khả năng mà nhẫn nại đó, cái khả năng mà biến cái phiền não ra cái Bồ Đề đó, là cái khả năng mà nó quá hay, nó quá cảm động thiệt sự đó nhé. Và các bạn biết ở cuộc sống của mình đó, nhiều khi đó là cái người mà sẽ nhớ mình hoài đó, là cái người đó mà người ta nhớ mình đó, là bởi vì mình giúp cho người ta đó một lần thôi, làm người ta cảm động một lần thôi, và làm cho người ta mất đi một cái phiền não, một cái khó khăn nào mà giúp người ta giải quyết. Thường thường người Việt Nam mình là người Tàu, là người ta gọi là mình làm cái ân cho người ta. Thật sự là người ta cảm động đó bạn, chứ không có chi hả. Thầy biết vài ba cái chuyện đó mà thầy nghe thầy rất là cảm động. Mà chuyện là nhỏ, nó không có gì lớn cả bạn. Mà thầy tin rằng là các bạn đều gặp những cái chuyện này. Chuyện gì? Chuyện bây giờ, chuyện ngay trong chuyện mà đi China vừa rồi. Đi China trip vừa rồi đó. Nó xảy ra rất nhiều lần, cũng rất nhiều cái chuyện trước. là cái gì, là cái cô này cô cái sắp tay đó nó nặng quá, cô không ai kéo cho cô dùng được cả nên. Thì anh này anh tới anh kéo, anh này là ai thầy cũng không nói tên chi bí mật à, chuyện như thầy thôi. Nhưng mà cô này thì cô nhớ anh này, cô nói là đó anh này anh tốt quá, anh giúp tôi. Lúc đó chuyện nó xảy ra đứng những thầy cỏ đó, tại sao thầy không tự kéo? Không, không kéo, không làm cảm động, không làm cảm động, không kéo đấy, đứng nhìn bà con qua làm sao thôi. Nhưng mà các bạn biết đó là người ta chỉ làm một chuyện nhỏ thôi đó, nhưng mà có thể touch heart rất là long time, người ta sẽ nhớ hoài. Chứ không có, không phải là cái chuyện mà cần làm cái chuyện gì vĩ đại. Và cái chuyện đó mà bà không biết rằng đó là cái chuyện mà tẩy cái phiền não của người ta. Cô này cô kéo không nổi cái vali lớn quá, kéo không nổi đấy. Cô ngồi có phiền não đấy chứ phải không? Mà cô đứng cô nhìn từ trên bờ mà cô nhìn xuống, rồi nó từ trên đây mà đi xuống chiếc đò chỗ kia xa thấy mồ luôn đó. Mà cô nhìn bên này, cô nhìn bên kia, cô nhìn sau thấy ông thầy đứng đó, ông thầy ông đứng im, ông nhìn ông nói đó. Đó. Ông này không hề bước tới. Thì cô không biết sợ không biết sao. À, anh này anh ta kéo cho. Anh này anh cũng không biết là cô này cô appreciate cỡ nào. Nhưng mà mày bạc biết đó, cái khả năng làm cho người ta đang ở phiền não như vậy đó, mà người ta ra một cái cảm giác đó là release đó. Cái đó là cái tác dụng của Bồ Tát. Cái đó là cái tâm Bồ Đề đó bác. Mình phải nghĩ những cái chuyện như vậy để mình làm. Thầy kể cái chuyện khác cho bác mới xảy ra thôi. Cái chuyện xảy ra đây là không dịnh dạng gì Sheila hay là dịnh dạng gì là cái chuyện gì mới, nhưng mà có một cái người mới chết. Cái cô này đó, chồng cô chết. Cô buồn vô cùng. Cô mời lên thăm một người bạn. Cái người bạn này đó không biết làm sao cả. Thấy cô này buồn quá, ngồi rồi nghe cô này cô tâm tình tâm sự xong đủ rồi nữa. Người bạn này mới rót cái ly nước, được trà. Trà thì cô này cô nói sao? Được trà em uống, uống tối em cũng uống được. Ok, thôi được rồi. Thì người bạn này đó mới nói thôi mình đi ra ngoài vườn. Đi ra, hai người đi ra đó. Chuyện thiệt 100% các bạn. Chuyện thiệt 100% chứ không phải chuyện mới kể, thay mới nghe thôi. Mới nghe thôi đó. Thì cô ngồi về là cái người bạn này ở ngay cái hồ mà nuôi mấy con cá coi đó, mấy con cá đó. Cá chắc cũng phải cá coi đó, cá gì đó. Thì cô mới ngồi nhậm cá. Thì cô bạn này cô cũng không có nghĩ cái chuyện ngậm cá này là quan trọng đấy. Không ngờ đó, người bạn hỏi. Chị thấy mấy con cá này anh mới mua có đẹp không? Ừ, cũng đẹp quá ha. Trong một giây, một tích tắc thôi, cô này cô không nghĩ chuyện mà ông chồng chết nữa. Cô đang nghĩ chuyện ông cả. Cái bàn hỏi câu thứ hai cũng độc đáo vô cùng. Mấy con cá này đó, nó nổi lên nổi xuống đó. Chị có thấy là nó cũng happy cái ha. Nếu mà thầy nói ta đang buồn, đừng có hỏi nữa. Nhưng mà cô này có nói, chà, cái số phận con cá này cũng tốt quá ha. Nhưng mà chỉ hai câu đó, thì cô này đổi cái óc cô không nghĩ tới chuyện người chồng trong giây phút thôi. Cô nhẹ người lại trong giây phút, bình thường thôi. Thì cô bạn này đó, cô viết cái blog kể lại cái chuyện này. Nói rằng đó, nhiều khi đó, là cái người mà ông chồng đó, vừa mới chết, họ vừa mới đau khổ như vậy, đó, họ rất là khó khăn để mà họ ra khỏi cái nỗi buồn. Buồn nó khó lắm bạn. Buồn khó hết buồn lắm. Nhưng mà cô này cô nói này là khi mà tôi nói cái chuyện con cá coi này đó, thì cô này cô tự nhiên bắt cô đổi cái nhìn qua một cái. Khi đổi cái nhìn một cái rồi tôi engage cô này nói chuyện với cô này. Và cô này bắt đầu appreciate cái đẹp của con cá. Appreciate cái sự tự do của con cá. Appreciate cái gì đó. Nhưng mà khi cô có cái appreciation rồi, tự nhiên cô feel là hope, hy vọng. Hy vọng. Thì cái chuyện này, vì đây là cái chuyện của người Mỹ bản và của người Việt Nam. Cho nên, khi mà cô bắt đầu cảm giác appreciation rồi, thì là cái nỗi buồn của trong giây phút thôi. Nó tạm thời, nó nằm bên. Thì cái appreciation đó, giúp cho mình nhớ rằng, đó, Cuộc đời mình nên nhìn đời mình hai ba chiều, chứ đừng nên nhìn một chỗ, một chiều, một hướng thôi. Nhiều khi một con người mình chỉ có nhìn vào cái chuyện xấu, mình không nhìn chuyện tốt. Mình chỉ nhìn vào cái chuyện mà nó catastrophic, nó sụp đổ, chứ mình không nhìn cái chuyện mà xây dựng được. Bây giờ kinh tế nó khủng hoảng xuống, mình lo mình nhìn chuyện khủng hoảng, mình nghĩ rằng là tại đó mình có thể ra khỏi khủng hoảng. Mình phải nghĩ tới và nhìn tới cái chỗ mà nó tích cực hơn. Cái psychology đó, nó gọi là positive psychology. Nó là một cái môn mình gọi là tâm lý mà tích cực. Nó chỉ cần mới xảy ra trong khoảng 10-15 năm nay thôi bạn. Là nổi trong năm 2000. Năm 2000 đó bạn, chỉ có khoảng 400 đến 600 cuốn sách là nói về làm sao đó mà mình gọi là trở nên positive, gọi là positive psychology. Nhưng mà năm 2008 đó bạn biết không bạn, là Mỹ đó nó có 4.000 cuốn sách mà xuất bản về cái đề tài này. Tức là cho biết rằng là cái người ta bây giờ càng ngày đó người ta càng thay đổi. Người ta muốn nhìn vào cái điểm tốt và biến cái chuyện xấu thành cái điểm tốt, thành cái chuyện tốt. Cái trường Harvard đó, cái khóa mà gọi là cái positive psychology, bây giờ bạn lên Google, bạn lên Google, bạn lên bắt đầu đi đi muốn đi học và quá thử đó, thì bạn sẽ thấy là cái số người đó mà tham gia vào cái môn này đó, gọi là positive psychology này đó, nó thịnh hành đến cái độ là cái số học trò mà tới học cái này nó càng lúc càng nhiều, và người ta tiên đoán rằng đó, đến năm 2010 đó nó sẽ vượt qua cái số người mà đi học cái major là engineering, tức là kỹ sư nữa. Tức là người ta đi tham gia một khóa thôi. Nhưng mà cái số người tham gia một khóa đó đó sẽ nhiều hơn là cái số người mà đi học engineering nữa. Cái tiên đoán như vậy. Và từ lúc mà Harvard bắt đầu có cái môn này đó, hơn 150 trường đại học ở Mỹ đó là bắt đầu bắt chước theo, là đi học là có cái môn này. Chứ trước đó đó, thời mà thầy đi học đại học thì nó không có cái môn này nữa bạn. Môn này chưa ra đời nữa. Gọi là positive psychology. Nhưng mà thầy nói như vậy là không phải lạc đề đó bạn, là bởi vì nhiều khí đó té ra là cái mà rửa sạch phiền não dơ bẩn đó, nó không nằm xa, nằm ngay đó, nó nằm ngay bên cạnh cái phiền não, bên cạnh cái buồn phiền là cái vui vẻ, nó nằm ngay đó rồi mình không nhận ra thôi. Khi mình nhận ra cái này thì cái này nó sẽ tẩy rửa cái kia. Mình nhận ra cái chuyện tốt thì cái chuyện xấu này biến mất đi. Và cái xu hướng của con người mà càng trưởng thành, càng thông minh hay là càng phát triển đó, thì mình càng nhận ra cái đẹp, nhận ra cái tốt, nhận ra cái thiện. Mình không từ bỏ cái chuyện xấu, mà chuyện xấu nó càng ngày nó càng biến mất đi. Người Tàu đó họ nói một câu độc đáo lắm. Họ nói thương thì đánh. Việt Nam mình gọi là thương thầy cho roi cho vọt. Nhưng mà người Tàu nói thương thì đánh. Còn dễ sợ đánh đánh gầy đến đấy, dễ sợ nữa. Thì mình bạn biết là cái psychology đó là gọi là negative psychology, là một cái tâm lý mà rất là tiêu cực, làm cho con người mình lúc nào sợ hãi cả và không thấy cái gì vui cả đấy bạn. À, có một lần thầy nói chuyện đến phone với một vị nội trợ, mà cô này cô nói hai câu á thì cô chửi ba câu, mà chửi ai? Chửi đứa con. Cô la lên cái phone này là im đi mày ơi, mày ngồi đó đi, tao quánh mày gãy răng đó nha. Thầy nghe thầy sợ quá. Thầy vừa nghe vừa cầm cái răng là thầy lại. Thầy sợ quá. Tại vì là cô nói dữ dằn quá. Ôi chào ơi. Nhưng mà xong rồi thì thầy hỏi cô, dạ thưa cô, dạ cô có thương con không? Thương lắm cho thầy. Thương mới quánh nó chứ. Trời, mình sợ luôn. Nhưng mà cái vấn đề đó thầy nói các bạn đừng buồn đó, là mình dùng cái nước tình thủy này để mình tẩy rửa phiền não, là mình nghĩ cách xa xôi quá, tại ra là một cái sự chuyển hóa. Mà cái sự chuyển hóa đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Các bạn nhớ tâm Bồ Đề là nó dynamic lắm, nó không phải là một cái tâm, mà nó là một cái sự thay đổi cái nhìn, elevation, tức là cái thay đổi làm cho cái phiền não này là biến mất đó. Là mình dùng một cái phương tiện bên cạnh là mình đổi nó ra. Trong lúc đó khi mình nghĩ tới cái ruộng, cái đồng đó là cái gì? Sự đổi từ cái tâm nhỏ ra cái tâm lớn. Khi mình nghĩ tới hạt giống là cái gì? Là mình nghĩ cái nhìn, nhìn nhìn phía trước, nhìn ra ngoài này, bây giờ mình nhìn vào trong. Tất cả cái sự thay đổi này đó, cái sự thay đổi đó đó, gọi là Bồ Đề Tâm, gọi là Phát Bồ Đề Tâm. Rồi, để thầy biên là xuống. Và với cái cô này đó thì gần như là nó đáng giá để mình có thể đem về nhà. Tức là cái chữ phát Bồ Đề Tâm này đó, bây giờ đó mình gọi là cái shift cái paradigm, là cái nhìn của mình. Phát là thay đổi cái nhìn, thay đổi tầm nhìn. Và khi mà mình không có một sự thay đổi nào trong tầm nhìn cả, thì mình nên suy nghĩ rất là chín chắn và nói mình như vậy này, là tôi đang ở trong cái giai đoạn bế tắc, vì tôi không có cái nhìn gì mới cả, và tôi không thay đổi gì về cái nhìn của về tôi cả. Tôi đang ở trong một giai đoạn mà gọi là stagnant, gọi là bế tắc bây giờ đây. Bây giờ tôi phải tìm đủ mọi cách để tôi thay đổi cái nhìn. Vì nếu mà cái nhìn không thay đổi, tôi cứ đứng yên một cái chỗ trên cái núi đó. Thế nên các bạn biết đó, đó là một cái đề tài mà quan trọng nhất của cuộc đời của thầy. Làm sao đó, thầy không ngừng thay đổi cái nhìn của thầy và thay đổi cái nhìn của các bác. Bởi vì mình không thay đổi cái nhìn như cả đó bạn, thì 10 năm sau mình ngồi đây mình cũng nói cùng một cái chuyện như vậy thôi. Có gì vui đâu. Cứ mỗi lần bạn vào tới thì nói, ôi bạn nhớ nghe, ăn chay nha. Đừng uống rượu nha, bỏ thuốc nha. Cứ nói chừng đó thôi thì không ai làm cả. Nhưng mình cứ nên nói không bác? Nên nói, nhưng mỗi lần nói thì mình thay đổi cái cách nói. Mình thay đổi cách nói. Mình thay đổi cách nói là mỗi cách nói là có một cái tầng khác nhau. Để mình nhìn nhiều khía, một cái chuyện đó mà nhìn nhiều khía cạnh khác nhau. Bạc chiều không?
Thưa thầy, có cái câu hỏi thì để xin thầy trả lời.
Ok.
Xin đặt câu hỏi là có một bác nói là Bồ Tát Quan Thế Âm có 10 đại nguyện thì bác đã học hết rồi, nhưng mà lại có vài vị tăng nói là có đến 12 hoặc hơn, thì xin thầy trả lời câu hỏi này.
Thì thầy xin nói các bạn nghe như vậy nè. Nếu mà cái tùy chủ đại bi đó, thì trong chùa Đại Bi đó, Đức Quan Âm Bồ Tát phát 10 cái nguyện. Nhưng mà khi nói về cái phẩm phổ môn đó, thì Đức Bồ Tát phát 33 cái nguyện. 33 cái nguyện là 33 ứng thân. Khi mà nói về kinh Lăng Nghiêm đó, thì Ngài có 12 cái đại nguyện. Mà khi mà nói về kinh Hoa Nghiêm đó, thì Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát có một lần làm một cái vị thiền trí thức để mà dạy Ngài Thiền Tài Đồng Tử đó. Thì Ngài có đâu chừng 108 cái nguyện. Thì là cái chuyện mà phát nguyện là chuyện mà nhiều lắm. Tại vì là không ai mà dạy gì mà phát chỉ có 10 cái nguyện, 12 cái nguyện đâu. Tại vì là mình commitment càng nhiều thì mình càng thành Bồ Tát càng lớn. Đúng không ạ? Đó, thành ra là cứ mỗi năm mình nên có một cái nguyện mới, cộng thêm nguyện cũ nữa. Và mình sống mà nguyện càng nhiều thì mình càng sướng. Tại vì mình bị nghiệp nó đổi, nó chuyển. Cho nên cái sự mà ghi chép lại của chúng sanh thì nhiều khi 10 cái nguyện, 12 cái nguyện sơ xích một chút. Chứ còn mấy cái vị Bồ Tát đó thì thầy tin tưởng rằng ngay giây phút này đó, thì không chừng là Ngài đang phát nguyện đây này, Quan Bồ Tát đó. Cho nên là trong cái phần mà cái Phật nói về cái Như Lai hiện tượng là Như Lai, Đức Như Lai, Đức Phật này mà sao mà hiện thân ra đó, thì nó còn nói một cái chuyện rất là cực kỳ hay, là chư vị Bồ Tát các ngài đó phát nguyện là hàng giây hàng phút, và các ngài thực hành những cái nguyện đó từng giây từng phút. Mà một cách khác đó là họ không có một cái sự ngăn trở nào trong cái chuyện phát nguyện cả. Thế nào là phát nguyện? Tức là cái commitment của mình giúp chúng sanh. Thì commitment cho mình càng nhiều thì mình giúp càng nhiều, thì mình hành đạo Bồ Tát càng nhiều chứ có chi đâu. Thế nên mình cũng không nên tin rằng chỉ có 10 hay là 12 thôi. Mà mình nên nói rằng đó là Ngài có nhiều lắm, và cái khả năng mà thu thập học hỏi của mình nhiều khi là kinh sách chép lại 10, 12, 15 để cho mình dễ nhớ thôi. Còn ngoài ra là Ngài nhiều lắm. Bởi vì nếu mà thật sự đó, nếu mà thầy mà đi học với một vị Bồ Tát đó, mà Ngài có 10 cái nguyện thôi, thì thầy thấy cũng không bắt chước được nhiều lắm. Rõ ràng. Hay là có 12 cái nguyện thôi, mình thấy cũng không bắt chước được nhiều lắm đấy. Cho nên là học là bắt chước. Mà thường thường là cái người thầy họ phải nguyện phải nhiều hơn học trò. Mà những nguyện đó họ thực hành được, commitment họ thực hành được thì học trò phải phục chứ. Đúng không? À, Thành ra cái đó là một cái challenge lớn ghê lắm. Tức là nếu mà bác mà muốn làm thầy là bác phải không ngừng là turn out nhiều cái commitment hơn. Cứ mỗi năm hay là mỗi tháng là bác có commitment mới, bác làm trường mới. Bác có những cái tu hành nó càng ngày nó càng mới mẻ, nó càng ngày càng nhiều đó để cho học trò đó nó theo không kịp. Cho học trò mà theo kịp thì mình là học trò, mà ông trò thành thầy mất. Thế nên cái tu hành đó, nó không phải là competition, nhưng mà cái tu hành đó là nó không ngừng tiến hóa, không ngừng tiến hóa, không ngừng đổi mới. Cho nên bác muốn làm thầy thì dễ làm, bác phát nguyện đi và thực hành cái nguyện đó ngay. Và phát càng nhiều nguyện và thực hành càng nhiều thì bác càng vĩ đại hơn. Cho nên câu trả lời của thầy là hoàn toàn đúng. 10 cái nguyện là hoàn toàn đúng, mà 12 cái nguyện cũng hoàn toàn đúng. Tùy theo là cái trình độ mình chấp nhận được bao nhiêu. Và mình phải càng ngày mình phải càng tập phát nguyện. Cái chữ nguyện đó bác, thì mình phải dịch là commitment thì nó mới được. Chứ nguyện đừng dịch ra là cái wish, hay là cái hope, hay là cái vows. Nguyện là cái commitment. Commitment là cái chuyện mà mình chắc chắn phải làm. Nhiều khi mình cũng cần phát nguyện là mình có commitment là mình nghe thầy từ đầu đến cuối. Đi nghe giảng. Rồi, thành ra cái bộ đề tấm này là như cái tình thủy đó. Hồi nãy thầy không có thời giờ thầy làm tiếp nữa, vì thầy nghĩ là mình sẽ làm cái này ở lớp thiền và mấy cái lớp khác đó, nó dễ lắm, nó dễ làm lắm. Cái quán tượng này đó thì xin các bác như vậy nè, là các bác là lần tháng sau đó thì các bác ra ngoài phía sau lưng đó, các bác xin một cái dĩa CD là thầy đọc về 10 cái quán tượng này trong cái CD. Rồi bác về khi nào bác mà buồn buồn đó, bác thọc vô trong cái máy của bác đó, bác vặn lên nghe, bác ngồi, rồi bác theo y hệt 10 cái nguyện này, 10 cách mà thầy sẽ đọc trong trong CD. Các bác chịu không? Từ đó mình thời kỳ 21 mà. Mình hả? Đọc rồi, thầy mới đọc xong đấy. Thầy mới đọc xong này, cô không nghe hả? 3 cái nguyện cô không có ở đấy nè. Hả? Cô nên phát nguyện commitment là nghe thầy giảng thì hay hơn. Thì cái đó thì thành ra mình gọi là guided meditation. Thì bác chỉ cần có bỏ vô trong cái CD đó, là bác có thể ngồi nghe được rồi. Thì cái mỗi ngày bác muốn phát 10 cái quán tượng này, bác theo cái đó. Thì 10 cái này là thầy rất là thích, là bác biết vì sao không bác? Nó mở cái tâm của thầy. Thì thích là như vậy đó. Tự nhiên mình thầy mở rộng ra.